Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, chiều hôm nay thầy kính chia sẻ đến tất cả quý vị đề tài câu chuyện ve sắc Liên Hợp Quốc. Ve sắc là thuật ngữ và nghĩa gốc của nó là tháng trăng tròn vào rằm tháng tư, tương đương với tháng năm dương lịch. Đây là sự kiện tam hợp vì theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật, đã đản sinh thành đạo và nhập niết bàn vào trăng tròn Ve Sắc này. Để việc tham dự đại lễ Ve Sắc Liên Hiệp Quốc năm 2014 thật sự có ý nghĩa văn hóa, tâm linh và phước báo, các quý Phật tử cần lưu tâm một số vấn đề mà theo đó đó sự gắn kết của chúng ta sẽ giúp cho giá trị của đại lễ đó được thành tựu một cách mỹ mãn. Điều một, bối cảnh và lịch sử của Ve Sắc Liên Hợp Quốc. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, trong phiên họp của Hội đồng Liên Hợp Quốc phiên thứ 74, dưới sự đề xuất của đại biểu Tích Lan, 33 nước thành viên đã đồng thuận biểu quyết chấp nhận ngày Ve Sắc, tức là rằm tháng tư, là lễ hội văn hóa toàn cầu nhằm tưởng niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật, như vừa nói: đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn. Các thành viên của Liên Hợp Quốc trong phiên nghị sự đó, 98% thuộc các tôn giáo khác, nhưng biểu quyết chấp nhận đại lễ Ve Sắc gắn kết với cuộc đời của Đức Phật, hẳn rằng đó không phải là sự ngoại giao. Sau khi nghiên cứu một cách đầy đủ về hệ thống các tôn giáo, bản chất các tôn giáo, lịch sử các tôn giáo, những đóng góp và những giới hạn của các tôn giáo, lãnh đạo của Liên Hợp Quốc đã thấy rất rõ Đức Phật Thích Ca và cuộc đời của Ngài đó là thông điệp về hòa bình. Những lời dạy minh triết đạo đức của Đức Phật gắn kết với sự xây dựng một xã hội mang tính bền vững, tăng trưởng các giá trị cao quý. Và tại phiên họp của Liên Hợp Quốc đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã quyết định kể từ năm 2000 trở đi, đại lễ Vesak sẽ được đồng loạt tổ chức trọng thể vào tháng 5 dương lịch tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các trụ sở Liên Hợp Quốc ở các châu lục còn lại. Tính đến năm 2014, đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được Liên Hiệp Quốc tiến hành tổ chức và tham dự được 14 lần. Vào năm 2004, Thượng tọa Dhammako Sajan, Viện trưởng Đại học Mahachulalongkorn, Bangkok, Thái Lan, sau khi tham dự được 4 năm tại trụ sở Liên Hợp Quốc, khởi lên một suy nghĩ giá mà cộng đồng Phật giáo toàn cầu cùng tổ chức sự kiện Vesak trọng đại này tại một địa điểm chẳng hạn như Thái Lan, chắc chắn sẽ mang lại ý nghĩa tâm linh và sự đối kết các trường phái Phật giáo trên toàn cầu. Ý tưởng đó đã được chính phủ hoàng gia Thái Lan, giáo hội tăng thống Thái Lan và các thành phần xã hội Thái Lan đã chấp thuận. Năm 2004, đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần đầu tiên được cộng đồng Phật giáo thế giới đồng tổ chức tại Bangkok. Tính đến năm 2014, sự kiện lịch sử văn hóa học thuật trọng đại mang tính quốc tế này được cộng đồng Phật giáo toàn cầu tổ chức 11 lần. Nước Việt Nam danh dự đăng cai tổ chức sự kiện này 2 lần. Lần thứ nhất vào năm 2008 và lần thứ hai tức năm nay. 9 lần còn lại, có 8 lần do Thái Lan đăng cai và 1 lần á Thái Lan phối hợp với Nhật Bản cùng đăng cai. So với nền kinh tế trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam là nước đang phát triển, lại mạnh dạn đăng cai đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2 lần. Phải nói rằng đó là một sự kiện hy hữu, cũng như là một cái niềm vinh dự và trọng trách rất to lớn của đất nước Việt Nam và giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có 3 phương diện chính liên hệ đến đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc. Phương diện 1, hội thảo Phật giáo quốc tế. Nhân dịp sự kiện Vesak trọng đại, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu, các học giả Phật giáo tại các quốc gia thuộc năm châu lục đã đề ra những sáng kiến, chọn chủ đề phù hợp với các vấn nạn quốc tế nổi cộm trong năm đó làm chủ đề chính cho hội thảo. Các diễn đàn phụ xoay quanh chủ đề chính này theo cách thức nhằm giúp cho các học giả khảo cứu, giới thiệu và cung ứng cho thế giới các giải pháp hữu hiệu mà Đức Phật, người khai sáng là Đạo Phật, đã đóng góp và cống hiến cho lịch sử nhân loại suốt 26 thế kỷ qua. Do đó, hội thảo khoa học quốc tế thể hiện phương diện tri thức của đại lễ Vesak. Và nhân dịp đó đó, các tác phẩm mới được xuất bản dưới góc độ nghiên cứu đa ngành và liên ngành. Nhờ đó phương pháp học thuật, các vấn đề học thuật và các giá trị sáng kiến, sáng tạo, phát minh, khám phá từ góc độ học thuật Phật giáo giúp cho chúng ta có thêm nhiều giải pháp, nhiều gợi ý, nhiều gợi mở nhằm cùng góp phần giải quyết các vấn nạn toàn cầu nói chung. Phương diện 2, lễ hội văn hóa thế giới. Đây là phần quan trọng nhất của lễ Vesak diễn ra hàng năm kể từ năm 2000. Có nhiều hoạt động văn hóa nhằm ôn lại con đường của Đức Phật, tôn vinh các giá trị tinh thần, nhân văn, nhân bản, nhân đạo của Đức Phật. Những sự kiện văn hóa quan trọng nhất bao gồm triển lãm mỹ thuật Phật giáo truyền thống và đương đại, vì mỹ thuật là cái con đường ngắn nhất để giúp cho con người có thể trải nghiệm được các cái cảm quan Phật giáo gắn liền với cuộc sống thực tiễn. Biểu diễn nghệ thuật Phật giáo bao gồm múa và những ca khúc truyền thống và hiện đại mang tính quốc tế, gồm có nhiều quốc gia tham dự đóng góp nhằm giới thiệu sự đa sắc màu phong phú của nhiều nền văn hóa Phật giáo vốn hòa quyện đồng hành và không tách rời với văn hóa dân tộc nơi đạo mặt có mặt như là một thực tại văn hóa và tâm linh. Diễu hành xe hoa như một hoạt động mang tính chào mừng và góp phần truyền thông cho sự kiện Vesak Liên Hợp Quốc. Về phương diện này, Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan là ba quốc gia và khu vực đứng đầu trong cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Hội chợ văn hóa Phật giáo diễn ra suốt một tuần lễ. Về phương diện này, Việt Nam vượt trội hơn Thái Lan và các quốc gia khác. Trong hội chợ văn hóa Phật giáo, kinh sách, băng đĩa, văn hóa phẩm, nhạc cụ, pháp khí được trưng bày, vừa mang tính cách giới thiệu, vừa mang tính cách phổ biến. Đồng thời còn có lễ hội ẩm thực chay, thiền trà. Và lần này đó, tại Bái Đính đó, thì còn có thêm các hoạt động ca múa dân gian theo phong cách hát chùa, hát sẩm, hát văn, các loại hình văn hóa nghệ thuật rất là đặc sắc của Phật giáo Việt Nam nói chung và của dân hóa Việt Nam. Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa khác rất ấn tượng. Phương diện 3, hoạt động nghi lễ. Việt Nam là một nước theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Nghi lễ liên hệ đến Vesak Liên Hợp Quốc là lễ tắm Phật. Lễ này bắt nguồn từ sự kiện theo truyền thuyết của văn học Phật giáo Đại Thừa là ngay ngày rằm tháng 4, khi Thánh Mẫu Hoa Gia trên đường về quê ngoại thăm, dừng chân tại vườn Lâm Tỳ Ni, dạo cảnh với không khí trong lành, hoa thơm, cỏ lạ, bà vinh lấy một nhánh cây vô ưu, bắt giác Thái tử Tất Đạt Đa đã được hạ sinh. Và theo truyền thống Đại Thừa đó, khi hạ sinh, Thái tử đi 7 bước, tay chỉ trời, chỉ đất, tuyên bố câu: trên trời dưới đất ta là hơn hết. Ta đây tức là Phật tính đã được giác ngộ. Lúc đó đó thì trên không trung, chính con rồng thiên đã tạo ra hai nguồn nước nóng và lạnh hòa trở thành nước ấm, tắm Thái tử sơ sinh cũng là Phật sơ sinh. Dựa vào điển tích đó, tại các ngôi chùa Phật giáo Đại Thừa, từ ngày mùng 8 tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 4, tùy nơi, chọn ngày khác nhau, lễ tắm Phật được diễn ra một cách rất là trang nghiêm và trọng thể. Tăng ni Phật tử có cơ hội xá Đức Phật, dùng một cái phiểu nước tưới lên kim thân của Đức Phật, và liên tưởng rằng tất cả các bận nhơ của thân, tất cả các bận nhơ của tâm, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đó, được thanh tịnh hóa như cái sự kiện chúng ta tưới nước làm cho kim thân của Đức Phật được sạch nhân sự kiện đản sinh của người. Năm nay đó thì tại chùa Bái Đính, song song với các hoạt động diễn ra tại các hội trường, khu vực sân điện Thích Ca, khu vực sân điện Quan Thế Âm, khu vực cổng Tam Quan ngoại và nội, các hoạt động dành cho quảng đại đa số quần chúng được diễn ra một cách rất là trọng thể. Từ ngày 6 tháng 5 cho đến hết ngày rằm tháng 4 âm lịch, theo dự kiến của ban tổ chức, có khoảng 1.100 đại biểu Phật giáo đến từ 95 quốc gia, trong đó có các đức tăng thống, lãnh đạo Phật giáo thế giới, các nhà tái sinh vĩ đại, các học giả Phật giáo lỗi lạc, cùng đến tham dự ba phương diện trọng đại vừa nêu, với ba hoạt động chào mừng như vừa liệt kê. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam bao gồm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự tại 59 tỉnh thành sẽ có mặt, cùng với khoảng 15.000 Phật tử trên toàn quốc. Đó là một sự kiện rất ấn tượng. Bất kỳ ai tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2014 nên cảm nhận rằng ta có một phúc duyên lớn được dự phần một cái sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra lần thứ hai tại Việt Nam. Và các vị Phật tử có mặt trong buổi hợp đoàn hôm nay là một trong những thành phần như thế. Điều hai, các hoạt động của thầy trong Đại lễ Phật Đại Hợp Quốc nói về bản thân không phải là chuyện hay, nhưng là sự vệ sắc đó là một cái cơ hội để chúng ta tưởng nhớ những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử nhân loại. Các thông điệp về từ bi, trí tuệ, hòa bình, hòa hợp lan lệ lạc cho nhân sinh. Ở đây thầy chỉ muốn mở một hoạt đơn nhỏ về những hoạt động mà thầy đã có cơ hội gắn kết với sự kiện quốc tế này. Thầy tham gia vào Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2005, tức là chỉ bỏ một năm, 2004 thôi. Sau đó năm 2006 và năm 2007, thầy được thỉnh mời làm vai trò tổng thư ký Ủy ban thư ký quốc tế của đại lễ. Đến năm 2007 đó, với vai trò này, thầy đã vận động Ủy ban tổ chức quốc tế giúp đỡ tạo cơ hội thuận lợi để Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc vào năm 2008. Vào thời điểm đó thì đại biểu của Việt Nam tham dự trong Ủy ban tổ chức quốc tế này đó thì gồm có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, nay là Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và thầy. Thầy đã đề xuất thỉnh mời giáo sư Lê Bình Thác, một nhân vật học giả lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam, vào vai trò quỹ dự thường trực. Và với cái vai này, khi Việt Nam được chấp nhận là nước đăng cai năm 2008, giáo sư Lê Bình Thác đã chính thức được Ủy ban Tổ chức Quốc tế, lãnh đạo của giáo hội và chính phủ Việt Nam đồng thuận với vai trò là chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế của đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Và trong đại lễ năm 2008 đó, thầy được Thủ tướng Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo của Học viện Phật giáo Việt Nam nơi thầy đang làm việc giao cho vai trò là tổng thư ký của sự kiện này. Năm 2013, khi thấy nhân duyên hội đủ, lãnh đạo giáo hội đồng thuận cao và lãnh đạo của chính phủ Việt Nam rất là ủng hộ cho sự kiện này, cùng với Thượng tọa Thích Đức Thiện và một số vị lãnh đạo khác, thầy đã làm công tác ngoại giao. Và lần thứ hai chúng ta đã có được cơ hội trở thành là đơn vị tổ chức chính cho sự kiện văn hóa tâm linh học thuật quan trọng mang tính quốc tế này. Năm nay đó thì thầy được giáo hội giao vai trò phó tổng thư ký, đặc trách các mảng hoạt động sau đây. Thứ nhất, hội thảo khoa học quốc tế. Cho đến thời điểm hiện nay đó, chúng ta đã tuyển chọn được khoảng 150 bài nghiên cứu khoa học. Trong số 300 bài được các học giả thuộc các trường đại học khác nhau gửi về, 150 bài đó đã được phân chia làm 6 diễn đàn. Mỗi diễn đàn được xuất bản thành một quyển sách với độ dày từ 350 cho đến 500 trang. Đó là một nỗ lực khá ấn tượng của các học giả quốc tế và của ban tổ chức. 6 quyển sách thể hiện nội dung hội thảo học thuật của các diễn đàn đã được dịch ra tiếng Việt, 5 quyển. Và sắp tới đó, chúng ta sẽ có cơ hội xem được nội dung của các bản nghiên cứu này. Dĩ nhiên là trong bản dịch tiếng Việt đó chỉ chọn lựa khoảng 80% thôi, vì thời gian bài gỡ về hàng chót đó, là vào ngày 15 tháng 3. Cho đến thời điểm 15 tháng 4 đó, chúng ta chỉ có 1 tháng để phiên dịch thôi. Và nó là một cái công việc rất là gấp rút. Dù sao đi nữa thì Ủy ban hội thảo và biên tập sách đó đã làm được cái công việc rất là nặng nhọc và quan trọng, góp phần tạo cho phương diện học thuật đó của về sách được thành tựu. Mảng việc thứ hai, ngoại giao quốc tế. Thì ngay sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được Ủy ban Tổ chức Quốc tế và Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đồng thuận là đơn vị đăng cai, thầy và một số vị trong ban thư ký của Ủy ban Quốc tế đã gửi thư mời đến các đức tăng thống, các giáo hội, các phái đoàn, tập thể và cá nhân từ 95 quốc gia. Và cho đến thời điểm hôm nay là ngày 25 tháng 4, chúng ta đã có được 1,060 đại biểu quốc tế tham dự. Công việc này thì có một nhóm tình nguyện viên là đang là sinh viên hỗ trợ cho thầy, và cái tiến độ làm việc là đạt yêu cầu. Và hiện nay đó thì visa đã đạt được 3/4, chỉ còn 1/4 còn lại đang tiếp tục làm các thủ tục cần thiết để chào mừng sự kiện quan trọng này. Mảng thứ ba, triển lãm mỹ thuật Phật giáo, gồm có 3 nội dung: các loại ảnh nghệ thuật panorama với diện tích 1m2 chiều đứng, 2,5m chiều dài, gồm tất cả là 50 trụ với 100 bức, dự kiến sẽ được trưng bày ở sân điện Thích Ca. Đó là những cái hình ảnh rất ấn tượng, góp phần giới thiệu về văn hóa đất nước con người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó còn có các ngôi chùa tiêu biểu của cộng đồng Phật giáo thế giới. Triển lãm nghệ thuật Phật giáo đương đại gồm có khoảng 15 họa sĩ thuộc thành phố Hồ Chí Minh và một số các họa sĩ đến từ đất nước Ấn Độ. Tổng số các bức tranh nghệ thuật cao cấp khoảng gần 150, thể hiện các phương diện khác nhau của văn hóa Phật giáo nói chung và văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng. Cổ vật Phật giáo trên thế giới, cổ vật Phật giáo Việt Nam, tranh non nước Phật giáo trên toàn quốc và Ninh Bình là những hình ảnh và hiện vật rất là ấn tượng để giúp cho đại biểu quốc tế một phần nào cảm nhận được nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Công việc này đó cho đến thời điểm hiện nay là đạt được tiến độ. Một quyển sách thể hiện tất cả những đóng góp đó đó sẽ được xuất bản chào mừng sự kiện này. Mảng thứ tư, biểu diễn nghệ thuật Phật giáo. Thì năm nay đó thầy được giao chịu trách nhiệm đầu mối, mời 4 quốc gia tham dự: Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan và Trung Quốc. Mỗi đoàn biểu diễn nghệ thuật trung bình là 16 thành viên, riêng Trung Quốc đó, khoảng 40 thành viên là các diễn viên múa. Do vì Ấn Độ đang diễn ra bầu cử cho nên đoàn múa của Bộ Văn hóa Ấn Độ đó đã từ chối vào giờ cuối. Ta còn lại 4 quốc gia: Thái Lan, Trung Quốc, Tích Lan và Việt Nam. Và chương trình này sẽ được diễn ra vào đêm 7 Tây tháng 5 tại sân điện Quan Âm, chùa Bái Đính. Dự kiến có khoảng vài ngàn Phật tử cùng thưởng thức. Trong chương trình này thì ngoài biểu diễn múa rối, một loại nghệ thuật rất đặc sắc ở miền Bắc, còn có các vũ điệu văn hóa Phật giáo quốc tế. Mà theo đó, người tham dự sẽ thấy được cái sự phong phú về sắc thái văn hóa Phật giáo trên toàn cầu. Đêm 8 tháng 5 là đêm quan trọng hơn. Chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo cũng có tham dự của ba quốc gia vừa nêu, và phần lớn còn lại là các tiết mục Việt Nam, vừa có quan họ Bắc Ninh, dân ca Thanh Hóa, chèo, hát văn của Ninh Bình, cải lương của miền Nam, tăng nhạc và dân ca của khắp đây, nhằm giới thiệu tính đa sắc màu của văn hóa Việt Nam và văn hóa Phật giáo Việt Nam. Công việc này đến thời điểm hiện nay là đang diễn tiến rất tốt đẹp. Tất cả những vai trò mà thầy phụ trách trong đại lễ lần này đó là liên hệ trực tiếp đến nội dung và các hoạt động chính của đại lễ. Và do đó đó, các quý Phật tử tham gia cùng với đoàn trong những ngày sắp tới 6 đến 10 Tây tháng 5 2014, nếu vì nào có những cái năng khiếu thì cho thầy biết để có thể gắn kết vào các cái công tác tình nguyện nhằm giúp cho các hoạt động mà thầy đang phụ trách đó được thành tựu một cách mỹ mãn. Và giúp cho thầy có nghĩa là giúp cho sự kiện chung, giúp cho Phật giáo Việt Nam, nằm góp phần tạo dựng hình ảnh của đất nước con người Việt Nam trên toàn cầu, và đồng thời đó giúp cho giáo hội Phật giáo Việt Nam có được một sự cảm thông lớn ở trên toàn quốc. Đại lễ Phật Đản Liên Quốc năm 2008 khi khép lại đó đã để lại những ấn tượng khó có thể phai nhòa trong tâm trí của con người Việt Nam. Trước nhất á, sự kiện Vesak này đã giúp cho lãnh đạo đất nước Việt Nam ở cấp trung ương và các tỉnh thành thay đổi một cách rất ngoạn mục về quan điểm nhận thức của họ đối với Phật giáo như là một nền minh triết và đạo đức. Sự thay đổi này rất là có ý nghĩa, và nhờ đó phong trào phát triển Phật giáo trên toàn quốc đã ảnh hưởng, phổ biến, lan rộng, tăng trưởng khắp nơi, và đặc biệt là ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Quần chúng Việt Nam nhờ Vesak Liên Hợp Quốc biết rõ hơn về các sắc thái của Phật giáo, các giá trị văn hóa, đạo đức, tâm linh, giải quyết nỗi khổ, niềm đau của Đức Phật mà trong nhiều thế kỷ qua do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc chúng ta chỉ biết đến một phần rất nhỏ, đó là phương diện tín ngưỡng của đạo Phật thôi, mà vốn không phải là của đạo Phật, vốn ảnh hưởng từ các truyền thống văn hóa và tôn giáo khác thôi. Giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ thông qua sự kiện Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 đã bắt đầu đến với đạo Phật nhiều hơn, có hệ thống hơn và nghiên cứu đạo Phật một cách có bài bản hơn. Nhờ đó mà họ giải quyết được rất nhiều các vấn nạn mang tính cá nhân, gia đình, cộng đồng nói chung. Từ năm 2008 đến nay 6 năm thôi, mức độ phát triển của Phật giáo Việt Nam là vượt bậc. Nó tạo thành một cái bước chuyển tiếp mới với nhận thức mới, phương pháp Phật sự mới, và góp phần làm cho đất nước Việt Nam được phát triển, được thế giới đánh giá ở nhiều phương diện rất là tích cực. Trong Đại lễ Phật Đản Liên Quốc năm 2008, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một lãnh tụ Phật giáo toàn cầu đứng sau Đức Đại Lạt Ma, là diễn giả chính của đại lễ với các hoạt động tổ chức khóa tu trên ba miền đất nước, đã góp phần làm cho hình ảnh của Phật giáo Việt Nam tỏa sáng rất ấn tượng. Nói chung nhờ Đại lễ Phật Đản Liên Quốc năm 2008, các hoạt động Phật sự của Phật giáo Việt Nam được tốt hơn, được hưởng ứng nhiều hơn, được thành tựu hơn. Do đó, thầy tin chắc rằng là Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2014 lần thứ hai tổ chức Việt Nam sẽ góp phần tăng cường các giá trị vừa nêu thêm một lần nữa. Năm nay đó, khoảng 1.100 đại biểu quốc tế ở chính yếu tại các khách sạn thành phố Ninh Bình, lãnh đạo Phật giáo Việt Nam 59 tỉnh thành ở chính yếu tại Hà Nội, Phật tử trên mọi miền đất nước ở nhiều thành phố phụ cận thành phố Ninh Bình. Mỗi buổi sáng 8 Tây, 9 Tây, 10 Tây tháng 5, 2014, đoàn lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ cùng đi hướng về Bái Đính. Một đoàn xe trung bình là 100 chiếc, gồm các xe hơi và xe bếp. Và sự diễu hành này sẽ góp phần truyền thông một cách rất ấn tượng về đại lễ. Tối khi sự kiện Phật Đản Liên Quốc được kết thúc, sau mỗi ngày thì đoàn sẽ bắt đầu rời Bái Đính về lại Hà Nội, cũng lại thêm một lần nữa góp phần truyền thông cho sự kiện này. Năm 2008 thì có hai hợp báo lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội, mỗi một phiên họp báo có 500 lãnh đạo các tòa soạn đài truyền hình, đài phát thanh ở các tỉnh thành, với vai trò tổng thư ký tòa soạn hoặc là trưởng ban biên tập hay là phó thường trực ban biên tập. Tương tự tại Hà Nội cũng có một cái phiên họp báo lớn như thế. Nhờ đó mà cái việc truyền thông cho đại lễ về sắc Liên Hợp Quốc năm 2008 đó, có thể nói là ta đã bỏ xa đất nước Thái Lan vốn là chọn Phật giáo là quốc gia. Năm nay thì mặc dù không có hai cái phiên họp báo lớn, có sự tham dự của các đài truyền hình trên toàn quốc, nhưng ít ra đó thì những cái hoạt động truyền thông cho đại lễ này cho đến thời điểm hiện nay đó cũng không phải là ít, và điều này sẽ góp phần làm cho đại lễ được thành công một cách rất là mỹ mãn. Điều ba, những điều cần lưu tâm của đoàn. Đoàn tham gia Vesak Liên Hợp Quốc 2014 của chùa Giác Ngộ là do thầy tổ chức, chứ không phải là công ty tổ chức du lịch đảm trách. Thầy đã nhờ các Phật tử trợ giúp cho vấn đề này, và trong thời gian qua đó thì các Phật tử đóng vai trò trợ giúp đó, đó đã làm hết mình ngày và đêm, lo vé khách sạn, sắp xếp và mọi thứ đến thời điểm này đó là đã chu đáo rồi. Đó là công việc rất khó khăn. Khó khăn là vì đó tại thành phố Ninh Bình ta không có nhiều khách sạn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đặt 1.000 phòng thuộc 32 khách sạn quan trọng nhất tại Bái Đính cách đây là gần một năm này. Cho nên nhóm Phật tử phụ trách vấn đề này phải rất vất vả mới có được các phòng ở tại Ninh Bình. Do vậy chúng ta không còn một sự lựa chọn tấp đoàn ra 4 khách sạn. Đại biểu Phật giáo thế giới nghỉ tại 32 khách sạn khác nhau. Đó cũng là một sự khó khăn cho ban tổ chức về vấn đề đưa rước, tiếp đón, công tác tình nguyện viên và hỗ trợ cho đại biểu quốc tế. Là ban tổ chức có sự chỉ đạo của chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình mà vẫn phải sử dụng đến 32 khách sạn khác nhau. Chúng ta sử dụng 4 khách sạn âu cũng chuyện bình thường thôi. 10 năm qua tại 8-9 năm qua tại Thái Lan đó, thì Thái Lan có được cái thuận lợi là khách sạn họ lớn, cho nên phần lớn chỉ ở trong 4 cho đến khá 6 khách sạn. Thì đó nó tốt về phương diện an ninh, hỗ trợ đoàn, rồi sắp xếp thời gian đưa rước. Còn chuyện đó chúng ta lần này vất vả hơn rất nhiều do điều kiện của thành phố Ninh Bình nó không thuận lợi như ở tại thủ đô Hà Nội vào năm 2008. Nói về lý do tổ chức đoàn tham dự về sắc lần này đó, thì thầy khẳng định rằng đó mục đích chính là tạo cơ hội để các quý Phật tử hữu duyên trực tiếp dự phần vào sự kiện lịch sử trọng đại mà có lẽ không biết là mình có lần thứ hai để tham dự hay không. Vấn đề không phải là tiền bạc mà nó là nhân duyên. Có rất nhiều người giàu nhưng không đủ duyên, không dự được. Có những người đó có thời gian, có quyền vọng dự được thì lại không có điều kiện biết chỗ nào tổ chức để gắn kết với, để liên hệ với. Và hôm nay đó, tất cả các quý vị có được nhân duyên gắn kết với chùa Giác Ngộ, theo đó chúng ta gắn kết với cái sự kiện trọng đại này. Do đó đó, mục đích của chúng ta đó là ngoài cái việc tham dự sự kiện lễ hội văn hóa quan trọng thì còn là cái dịp chúng ta dự phần vào các hoạt động của Vesak Liên Hợp Quốc với ba phương diện: hội thảo học thuật, hoạt động văn hóa và lễ nghi. Đêm 9 tháng 5 á, thì có đàn tràng tụng kinh quốc tế cầu nguyện thế giới hòa bình lúc 7 giờ. Đàn tràng được thiết kế theo mô hình của đàn Nam Giao, biểu hiện của dân hóa Việt Nam. Lãnh đạo Phật giáo ở 90 quốc gia sẽ cùng có mặt tham dự, và các quý Phật tử đó có lẽ là không đủ chỗ để dự đâu, vì diện tích cái sân này nó khoảng chừng 20.000 mét vuông, thì số lượng người đứng á, nhiều nhất cũng khoảng chừng 4-5.000 người, vì cái diện tích của cái đàn tràng nó quá to này, cao đến 17 mét. Đêm 10 tây tháng 10 thì lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình, và chúng ta đó không cần phải dự cái sự kiện này. Sự kiện đó mình đã dự vào ngày 9 tây rồi, chúng ta nhường cơ hội cho các Phật tử miền Bắc, bởi vì cái số lượng thì có giới hạn, số chỗ thì có giới hạn. Đang khi đó mỗi một ngày đó, theo dự kiến ban tổ chức có khoảng 15.000 người, trong số đó có khoảng 8.000 người là tối thiểu mới, chứ không phải là những người cũ được lặp lại, vì Bái Đính là một địa điểm du lịch văn hóa tâm linh ở miền Bắc, cho nên ngày nào cũng có lượng người mới. Và ban tổ chức dự kiến mỗi một ngày đó có 40.000 phần cơm hộp cho cử ăn trưa và cử ăn chiều, phân phối cho du khách giảng lai. Số lượng giảng lai này rất là đông, ta có thể đến vài tiếng ta đi, gắn kết với các tour du lịch. Số khác thì ở lại một buổi, có khi ở lại được một ngày, nhưng hiếm có đoàn nào ở cả mấy ngày như là đoàn của chúng ta. Do đó khi chúng ta dự vào cái lễ ngày 9 tây đó, thì các quý Phật tử hãy giữ trang nghiêm, thân khẩu ý hướng tâm về hòa bình thế giới, để mong cho đất nước Việt Nam và năm châu lục đó có được cái cơ hội sống trải mình ở cái không gian hòa bình, an lạc, hạnh phúc. Và điều này nó góp phần giúp cho thế giới cải thiện được những cái hoạt động phục vụ vì nhân sinh ở một phương diện nhất định nào đó. Vì thầy làm phó tổng thư ký của đại lễ và phụ trách tất cả là 4 mảng quan trọng, cho nên rất tiếc là thầy không thể tháp tùng cùng phía đoàn. Năm 2008 thầy đã ra Hà Nội 1 tháng rưỡi để điều phối tất cả các hoạt động. Năm nay đó, với vai trò này thì thầy không có phải bao quát như là năm 2008, nhưng 4 mảng mà thầy phụ trách đã làm cho thầy không còn thời gian nữa. Do đó mong các quý Phật tử thông cảm, thầy không thể đi cùng với các quý vị. 28 tháng 4 sắp tới là thầy có mặt ở tại Hà Nội này để làm việc. Mỗi một xe đó thì có một thầy, một sư cô, hoặc là tối thiểu là một sư cô cùng với nhóm các Phật tử tổ chức. Do đó các quý Phật tử hoan hỷ thông cảm. Do vì lần này đó chúng ta cố gắng tiết kiệm tài chính cho các Phật tử tham dự, do đó mà thầy đã chọn giải pháp mua máy bay giá rẻ. Giá rẻ đó thì trên một chuyến chúng ta chỉ đạt được một số ghế nhất định thôi, cho nên chúng ta phải đi các chuyến khác nhau với cái lịch bay khác nhau, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở tại thủ đô Hà Nội. Các đoàn đi trước sẽ tham quan một vài ngôi chùa, đoàn cuối cùng sẽ ráp nối với những đoàn đến trước tại một địa điểm đã được ấn định sẵn, và sau đó chúng ta sẽ tham quan một số di tích và thắng cảnh Hà Nội trước khi về Bái Đính và nghỉ đêm vào ngày 6 tây tháng 5. Sáng 7 tây tháng 5 á, thì đoàn chúng ta sẽ tham quan khu du lịch Trường An, vốn là cố đô Hoa Lư từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Sở dĩ năm nay chúng ta chọn lấy Bái Đính làm địa điểm tổ chức sự kiện về sắc trọng đại này đó, là vì năm 2012 và 2013 đó Việt Nam đã đập hồ sơ vận động với UNESCO công nhận khu Tràng An đó là di sản thiên nhiên của thế giới. Có 7 hạng mục đã được đề xuất để tính công nhận này được thực hiện cao, và chúng ta đã đậu được vòng loại rồi. Nếu ta tổ chức tốt cái sự kiện Phật đản Liên Quốc lần này đó thành tù mỹ mãn, nó sẽ góp phần gây một ấn tượng và giúp cho cái việc duyệt xét ở bọc trong của UNESCO cho đề xuất Trường An là di sản thiên nhiên của thế giới sẽ dễ dàng được thành tựu hơn. Như vậy là tham quan cái khu này đó, chúng ta sẽ thấy một mặt đó là mình đang thưởng thức một vịnh Hạ Long thu nhỏ trên cạn. Tại đây đó thì các di chỉ khảo cổ được phát hiện có cái là 1.500 năm trước Tây lịch, có cái đó có giá trị 10 thế kỷ trước Tây lịch. Tính niên đại với các giá trị khảo cổ như vừa nêu, không phải quốc gia nào cũng có được như là ở tại khu Trường An này. Đây là lý do chính yếu đất chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chọn khu Bái Đính làm nơi tổ chức sự kiện trọng đại này. Các Phật tử cùng với tăng và ni phát tâm tình nguyện trọn vẹn cho việc tổ chức là rất vất vả. Vất vả ở chỗ là vì thành phố Ninh Bình là rất nhỏ, tất cả đổ dồn về, cho nên là phải liên hệ khách sạn, rồi vé máy bay, xe, rồi các cái dịch vụ để đảm bảo cho cái chuyến đi của chúng ta được thành tựu đó. Nó gây nhiều cái khó khăn hơn là những cái thời điểm bình thường. Do đó rất kính mong các quý Phật tử tham dự, hãy trải mình vào cái sự kiện trọng đại đó. Và trong thời gian tổ chức, giả sử có một cái gì đó mà mình không hay lắm thì nó không phải là chuyện quan trọng. Chúng ta hãy nghĩ đến những đóng góp to lớn của các Phật tử tình nguyện làm công việc tổ chức này. Và không phải ai cũng có thể làm được việc đó. Trong một giai đoạn mà cái sự khó khăn do thiếu thốn về địa điểm, khách sạn, v.v. đó là khó có thể tránh khỏi. Chúng ta hãy cố gắng thực tập tâm vô ngã, thái độ hỷ xả, để cuộc sống của mình nó được hạnh phúc hơn. Trong bất cứ một sự kiện nào, thành công bao giờ cũng là nỗ lực của tập thể. Giống như rừng không thể tạo nên bằng một cây, mùa xuân không thể có mặt từ một con én được, mà đó là cái đóng góp của rất nhiều người. Dĩ nhiên trong đó có những người được xem là cốt cán nhất, quan trọng nhất. Bản thân thầy nếu tự làm cũng làm không nổi, cho nên thầy phải nhờ các Phật tử tình nguyện mà trong thời gian qua quý vị đã liên hệ để đăng ký lấy vé, v.v. Ngân quỹ thời gian của mỗi con người trong một kiếp người là có giới hạn lắm, cho nên khi làm một việc A chúng ta khó có thể hoàn tất được việc B và ngược lại. Ở đây thầy hoàn toàn không nhờ đến các công ty du lịch vì chi phí rất cao, và cái số tiền mà chúng ta đóng góp cho hoạt động này là quá khiêm tốn, không? Với cái giá 6.500.000 đó là quá khiêm tốn so với những cái tour du lịch khác diễn ra cùng một thời điểm này. Sở dĩ như thế là vì chúng tôi nhờ nhóm tình nguyện viên đó làm việc trên một tinh thần là đóng góp trọn vẹn thôi, và tạo điều kiện thuận lợi để các Phật tử được tham dự. Bây giờ nâng lên 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, các quý Phật tử đều hoan hỷ tham dự vì không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Như thầy đã không làm việc ta, và nhóm tình nguyện đã thấy rõ được cái tâm ý này, cho nên là ủng hộ cái quyền đức của thầy 100%. Do vậy thầy cũng rất mong là các quý Phật tử tùy cái hảo tâm của mình, mỗi người đóng góp theo sự phát tâm cúng dường, thay vì thầy nhận cái số tiền cao hơn, thầy lấy số tiền đó làm các Phật sự phục vụ cho Phật đản Liên Quốc tại Bái Đính, thì để cái cơ hội đó cho các Phật tử tự mình phát tâm. Các hoạt động mà chùa Giác Ngộ và hội Đạo Phật ngày nay của chúng ta đó bao gồm là ấn tống phần lớn các tác phẩm phục vụ cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần này. Tổng chi phí cho việc ấn tống đó đó nó lên đến khoảng 1 tỷ 300 triệu. Nhóm mà tình nguyện trong thời gian qua đã làm việc cật lực ngày và đêm, bỏ qua việc cá nhân gia đình một bên để làm sao đạt được cái chỉ tiêu mà thầy đã đặt ra. Ngay cả nếu thầy mà làm á cũng rất là mệt mỏi, phải không ạ? Và khi mà thầy mà làm cái việc đó đó, giả sử có được đi nữa thì thầy sẽ không thể nào có thời gian làm cho các việc còn lại. Rất may là nhóm tình nguyện đó đã gánh vác cái công việc này để thầy rảnh tay mà lo các công việc chính do giáo hội cho phó phần. Cho đến thời điểm này đó thì chúng ta đã đạt được khoảng 1 tỷ đồng của tiền ăn tống, và số còn lại thì vẫn đang tiếp tục vận động. Tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì thầy cũng là trưởng mà tổ chức cho hai cái hoạt động quan trọng, đó là triển lãm tranh nghệ thuật Phật giáo đương đại vào ngày 28 tháng 4 sắp tới. Rất mong các quý Phật tử tham dự sự kiện này để góp phần tạo cho sự thành công của hoạt động văn hóa quan trọng. Vào ngày 3 tháng 5 tại Sọc Hòa Bình đó, thì đêm biểu diễn nghệ thuật sẽ được diễn ra. Đó là cái đêm cuối cùng của hội thi biểu diễn văn hóa Phật giáo, biểu diễn nghệ thuật Phật giáo tại 24 quận huyện. Dòng loại đó thì gồm có 24 quận huyện tham gia, chia làm 4 cụm, mỗi cụm trung bình đó là 7 quận huyện, gồm có 160 tiết mục tham dự. Có 62 tiết mục đã vào được vòng bán kết, diễn ra 2 đêm tại chùa Phổ Quang. Có 30 tiết mục lọt vào vòng chung kết, diễn ra cách đây mấy ngày tại chùa Phổ Quang. Và trong số 30 tiết mục này sẽ có 11 tiết mục xuất sắc nhất với 5 thể loại: hợp sướng, múa, tăng nhạc, cải lương và trích đoạn và hoạt cảnh, giúp cho chúng ta có cơ hội thưởng thức. Nếu không cung cấp thông tin cho quý vị rằng đây là một hội diễn văn nghệ mang tới quần chúng, chắc chắn rằng là khi tham dự quý vị có cảm giác rằng đây là các đội không thua kém bất kỳ một đội chuyên nghiệp nào ở thành phố Hồ Chí Minh và những thành lớn, tỉnh thành lớn. Điều đó cho thấy là tăng ni Phật tử tại các chùa và quận huyện đã nỗ lực một cách rất là năng động, nâng cao cái trình độ hoạt động nghệ thuật Phật giáo để hưởng ứng cho sự kiện đại lễ Vesak trọng đại này. Thì do vì phải dàn trải cho các hoạt động khác nhau trong cùng một thời điểm, cho nên việc phát tâm đóng góp của các quý vị đó nó có một ý nghĩa rất là lớn. Ngày hôm nay thì quý vị vẫn không cần phải bận tâm. Ngày 6 tây tháng 5 2014 sắp tới đó, thì quý vị chuẩn bị sẵn. Nếu ai muốn phát tâm đó, thì trên xe chúng ta gửi cho các thầy và các sư cô phụ trách xe của mình đó, để tổng kết lại. Và tổng số tiền đó sẽ được công bố nhằm phục vụ cho các hoạt động mà thầy tham gia trực tiếp đóng góp. Thì đó cũng là cách chúng ta gieo duyên cho bản thân mình đó, có được cơ hội đóng góp những ý nghĩa cao quý đối với sự kiện Vesak Liên Hợp Quốc này. Ngoài những đóng góp vừa nêu đó, nếu các quý Phật tử nào có quyền vọng tham gia ấn tống thì quý vị có thể đóng góp. Vì mai và ngày mốt là ngày cuối cùng rồi, tất cả các ấn bản này sẽ được gửi đến nhà in, và tên của những người phát tâm đóng góp ấn tống đó sẽ được đưa vào sách. Dĩ nhiên là ở một mức độ tương đối thôi. Thế là một quyển sách phục vụ cho Vesak mà để tên quá nhiều, mỗi người đóng góp ít ít thì có lẽ coi cũng rất là kỳ. Cho nên là chúng tôi đang khích lệ những người đóng góp lớn ấy, một gia đình vài ba người cho một quyển sách. Mà hiện nay là chúng ta có rất nhiều các quyển sách như thế, rồi đĩa VCD gần cả trăm đĩa như vậy, hàng trăm các quyển sách như thế, hàng trăm ngàn các quyển sách như thế sẽ được ấn tống phổ biến nhân sự kiện này, để cho cộng đồng Phật tử ở miền Bắc đã có cơ hội hiểu thêm về Phật giáo. Thì tại đây đó, văn hóa phẩm, sách vở, băng đĩa của Phật giáo là quá khan hiếm, cũng giống như là sa mạc chờ các cơn mưa, mà không phải lúc nào cũng có. Để việc đi được tốt á, thì các quý Phật tử hoan hỷ chấp nhận tính tương đối về việc sắp xếp các xe, vị trí ngồi trên các xe, rồi tuân thủ thời gian biểu của đoàn để các thành viên còn lại không phải mất thời giờ chờ đợi chúng ta. Quý vị sẽ được phát mỗi người một cái chương trình, rồi một cái vé máy bay. Theo đó mà chúng ta cần phải có mặt ở tại phi trường thời gian tối thiểu là 2 tiếng đồng hồ để làm các thủ tục, vì cái đoàn đi đông mà chúng ta cần phải đảm bảo việc đó để tránh cơ hội bị rủi ro xảy ra với mình. Trong thời gian tham dự đó, khi có vấn đề gì thì quý vị cứ liên lạc trực tiếp với các thầy các sư cô phụ trách đoàn xe để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, và cố gắng là trên tinh thần làm thế nào để chúng ta đóng góp cho cái việc tham dự này thêm những cái nghĩa thành tựu, giống như chúng ta góp thêm các giọt nước để trở thành biển, các hạt cát để sa mạc ngày càng được lớn hơn, tức là góp gió cho cái công tác Phật sự quan trọng này. Kính thưa các quý Phật tử, sự kiện Vesak Liên Hợp Quốc là một niềm vui lớn của đất nước Việt Nam, của lãnh đạo Việt Nam và của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chuẩn bị cho một sự kiện đó, nó cũng giống như là cái công tác làm nhà bếp. Khách tham dự thì thưởng thức các món ăn dưới hình thức là menu. Để thưởng thức một món ăn á, chúng ta chỉ có mất 10 phút thôi. Nhưng để chuẩn bị cho một cái menu đó đó, thì người làm nhà bếp á, đôi lúc mất cả tháng trời, hoặc là phải vài tiếng đồng hồ. Tức là thời gian chuẩn bị, những nỗ lực về hậu cần, ngoại giao, vận động, tương tác với xã hội đó, nó đôi lúc là cả một năm trời. Do đó khi chúng ta tham dự đó, thì mình chỉ đừng nên đánh giá ở cái mức độ menu, mà mình phải thấy rất rõ là gì, cái công tác ở nhà bếp đó, nó mới là quan trọng. Năm nay thì tình nguyện viên như vừa nêu là đến 6.000 người. Ban tổ chức phải tổ chức tuyển chọn để số lượng người tình nguyện đó được tham dự sẽ đóng góp một cách rất là tích cực, góp phần tạo cho sự kiện trọng đại này được thành tựu một cách mỹ mãn. Cho nên khi tham dự tại hội trường chính hay là ở ngoài cái khu quần chúng, thì các quý Phật tử cũng phải điều hoan hỷ giống như nhau, trang nghiêm thân khẩu và ý, hạn chế việc nói chuyện để cho sự thành tựu đó được khẳng định một cách rất là cao. Hội trường cho đến thời điểm hiện nay thì vẫn đang còn xây thôi. Lúc đầu đó, anh Xuân Trường lên kế hoạch là mua hội trường di động lắp rét bằng bù lon sắt của Nhật Bản, có sức chứa 10.000 chỗ ngồi. Rồi cuối cùng hợp đồng đã được ký, nhưng mà việc chuyển cái hội trường di động đó về đây không được, bởi cái thủ tục hải quan của hai bên quá khó. Đến cái thời điểm bị trả lời là không được đó, chỉ còn đúng 90 ngày tính đến ngày 7 tháng 5. Một kế hoạch mới hoàn toàn phải được thực hiện, đó là xây một hội trường mới với sức chứa cho 4.000 người. Nay chúng ta chỉ còn hơn 10 ngày thôi, phải làm sao cho hoàn tất hội trường này. Đó là một bài toán rất khó. Có lẽ nếu không phải là anh Xuân Trường, người có tâm đóng góp chính cho sự kiện trọng đại này đó, thì có lẽ là khó ai có thể làm một hội trường 4.000 chỗ ngồi trong vòng 9 chục ngày. 300 nhân công đã được điều động đến làm tại hiện trường. Thì đó chúng ta thấy là những người đóng góp đó đã quên ăn, bỏ ngủ, dẹp hết tất cả các công việc riêng ra một bên để làm cho sự kiện chung được thành tựu thôi. Bên nào cũng nỗ lực một cách rất là tuyệt vời. Cho nên đến thời điểm hiện nay đó thì rất khó mà có thể trả lời được là hội trường có thể đáp ứng cho chúng ta được hay không. Do vì hội trường là có giới hạn, cho nên nếu mà chúng ta được cơ hội dự vào trong hội trường là một điều quý báu. Còn nếu không dự được đó, thì các Phật tử cứ hoan hỷ và nghĩ rằng là tôi đang cúng dường chỗ ngồi đó cho những người hữu duyên hơn. Trong trường hợp mà các quý vị không vào trong hội trường, thầy sẽ cố gắng vào cái thời điểm nào đó thuận lợi và thích hợp dẫn quý vị vào xem. Ở bên ngoài thì đều có máy phóng ảnh để cho những người đứng bên ngoài có thể nhìn thấy được cái sự kiện này đang được diễn ra bên trong hội trường. Và cái chủ ý của ban tổ chức là ưu tiên một cho lãnh đạo Phật giáo toàn cầu 1.100 chỗ ngồi, lãnh đạo Phật giáo trong nước, lãnh đạo chính trị tại 64 tỉnh thành, nhiều quan khách khác. Còn các Phật tử đó thì sẽ có tình trạng là người được và người không, vì bao giờ đó, nó cũng có những cái giới hạn về chỗ ngồi. Như thầy đã nói là song song với việc tổ chức và các hoạt động diễn ra trong các hội trường đó, thì bên ngoài việc thuyết pháp vẫn diễn ra, lễ tế Phật diễn ra, sự kiện văn hóa tại hội chợ văn hóa ẩm thực và ca múa sướng hát vẫn diễn ra rất là trù phú. Cho nên đó, không tham dự trong chỗ chính, chúng ta cũng có cơ hội tham dự ở những chỗ phụ. Thì đó là những cái hoạt động mà việc có mặt của chúng ta sẽ góp phần tạo ra sự thành công. Cho nên chúng ta hãy cảm nhận rằng tôi rất có phước báo, cho nên có được cơ hội tham dự lần này. Và tất cả mọi việc khác chúng ta phải bỏ một bên hết và tập trung làm sao để chúng ta có cơ hội được góp phần. Thay vì chúng ta mong rằng là mình được phục vụ, thì hãy đóng vai trò là người phục vụ. Bản thân thầy trong thời gian qua đang làm công việc của một người phục vụ, chứ không phải là được phục vụ. Một ngày ngủ có 4.5 tiếng thôi, phải làm cùng một lúc tất cả các việc. Đó là một ngày họp đến 5-6 phiên họp để điều động các cái hoạt động về 4 mảng mà thầy phụ trách. Đó là 4 mảng được xem là quan trọng và khó nhất của đại lễ. Thì trên tinh thần đó thì mong các quý Phật tử khi mình có được cơ hội tham gia tình nguyện đóng góp cái gì thì chúng ta hãy làm hết lòng, vì phước báo nó thuộc về chúng ta thôi. Dù mình tham gia dưới danh nghĩa của tổ chức A, của nhóm B hay là của bất cứ một cái thành phần nào, phước báo và nhân quả nó thuộc về chính mình thôi. Danh nghĩa nó mang tính cách là tổ chức, còn phước báo nó không thuộc về tổ chức, mà phước báo nó thuộc về cá nhân. Hiểu được tinh thần đó thì chúng ta hãy phát nguyện xung phong làm Phật sự, làm dấn thân phụng sự, trên thực tế là làm cho chúng ta sống hạnh phúc hơn, tăng trưởng phước báo hơn. Và chính phước báo này sẽ trở thành các vệ sĩ và hộ pháp đích thực bảo hộ chúng ta trên mọi từng cây số và mọi nẻo đường đời. Cũng bằng cái nhận thức đó, trong nhiều năm qua thầy làm Phật sự không bận tâm đến cái vai trò mình được đặt trách là cái gì. Vai trò thấp mình cũng làm chừng đó, vai trò cao thì phải làm mạnh hơn chút xíu. Làm với tinh thần chung thôi, chứ không phải bằng tinh thần cá nhân. Xin các quý Phật tử lưu ý là đi văn nghệ 30 tháng 5 sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ. Ai mua vé để hưởng cho chương trình thì có thể liên lạc tại các địa điểm khu vực phụ cận huyện Bình Chánh đó, các quý vị có thể liên lạc với Đại Đức Thích Phước Tiến tại tu viện Tường Vân. Ai gần với quận 10 đó thì liên lạc với cô Mai của chùa Giác Ngộ, 86 Nguyễn Chí Thành. Hoặc là chúng ta có thể đến đây để nhận, hay là liên lạc với chị Phượng ở quận 7. Thì số điện thoại sẽ được phổ biến ở trên trang web Đạo Phật Ngày Nay. Để do đó sau khi kết thúc buổi chia sẻ này thì các quý vị có thể đăng ký nha. Về ngày triển lãm đó, vì đó là cái sự kiện quan trọng, cho nên rất mong các quý Phật tử dành thời gian quý báu vào ngày 28 tháng 4 sắp tới đó có mặt trong cái ngày khai mạc.
Mấy giờ quên rồi?
9 giờ sáng là khai mạc. Mong các quý Phật tử có mặt trễ nhất đó, là 8 giờ 45 sáng. Địa điểm là 218 đường Pasteur, quận nhất, Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Xin lặp lại, 218 đường Pasteur, Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm này sẽ được kéo dài hơn một tuần lễ, nhưng mà ngay cái ngày khai mạc thì mong các vị quý Phật tử mời gọi thêm thân bằng quý tử của mình đến tham dự. Thì đó là những thông tin kính gửi đến các quý vị. Lẽ ra hôm nay có thơ mời, nhưng mà vì bận rộn nhiều việc quá, việc làm thơ mời vẫn chưa xong. Lời mời miệng này thay thế cho thơ mời chính thức. Mong các quý Phật tử quan hỷ và hưởng chào.